Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 11 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, về việc đối thoại với Hồi giáo. Và chương trình sẽ được tiếp nối với mục gương chứng nhân do anh Phương thuật lại, lòng yêu trẻ của bà Patricia Sullivan, một phụ nữ công giáo Hoa Kỳ. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài nghĩa vụ phải tuân theo phán đoán của lương tâm. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican. Thứ Bảy 14 tháng 1 tới đây, Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, cũng gọi là Abu Mazen, sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Cùng ngày đó, ông sẽ khánh thành Đại sứ quán Palestine cạnh Tòa Thánh. Từ tháng Giêng năm ngoái, Hiệp định Ngoại giao song phương giữa Tòa Thánh và quốc gia Palestine bắt đầu có hiệu lực. Trong sứ điệp công bố trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua, Tổng thống Abu Mazen loan báo: "Tôi sẽ đến Vatican để gặp Đức Giáo hoàng Francisco. Trong cuộc gặp gỡ, chúng tôi sẽ cứu xét những vấn đề liên quan đến hai bên, kể cả việc thăng tiến công lý và hòa bình trong vùng, khuyến khích đối thoại liên tôn để gia tăng sự cảm thông và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi sẽ tái khẳng định lập trường cương quyết của chúng tôi, theo đó không một sách thánh nào được dùng như một lý do để biện minh cho bất kỳ tội ác hoặc sự vi phạm nào. Chúng tôi cũng sẽ nói về hiệp định lịch sử giữa Palestine và Tòa Thánh, một mẫu gương cho toàn vùng về cách thức củng cố sự hiện diện của Kitô giáo và các tổ chức Kitô." Tổng thống Palestine cũng khẳng định rằng các tín hữu Kitô là muối của đất này và chúng ta không thể quan niệm một Trung Đông không có sự hiện diện của Kitô giáo. "Chúng tôi sẽ tiếp tục cộng tác với các vị lãnh đạo các giáo hội ở Jerusalem là thành phần của Palestine và của dân tộc này."
Mosul, khu vực của các tín hữu Kitô tại thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq đã được giải phóng. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 9 tháng Giêng vừa qua cho biết quân đội chính quy của Iraq đã giải phóng khu phố Sukkar ở miền đông thành Mosul khỏi việc chiếm đóng của lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Nhiều nhà tại khu vực này đã bị nhóm IS đánh dấu bằng chữ Nun trong tiếng Ả Rập, có nghĩa nhà này là của Kitô hữu, vì thế có thể truất hữu và những người theo IS có thể tùy nghi sử dụng. Các phiến quân IS đã cố thủ tại một số nhà trong tổng số 700 gia cư của các gia đình Kitô hữu tại khu vực này. Tuy nhiên, cha Thabit Mekko, thuộc giáo hội công giáo Kande ở Mosul, nhưng đang tạm trú tại thành phố Erbil, cho biết hiện thời người ta chưa thể nghĩ tới việc hồi hương các gia đình Kitô. Tình hình vẫn còn nguy hiểm, những tên bắn xẻ vẫn còn ẩn núp trong khu phố. Cha Mekko cũng nói rằng điều chắc chắn là không phải tất cả các tín hữu Kitô đã rời thành Mosul sẽ trở lại nơi này. Cuộc hành quân của quân đội Iraq và đồng minh nhắm giải phóng thành phố Mosul đã bắt đầu từ trung tuần tháng 10 năm ngoái. Trong những ngày qua, quân đội đã tái chiếm được nhiều khu phố ở miền bắc Mosul, thành này lớn thứ hai tại Iraq. Trước chiến tranh có khoảng 3 triệu dân cư. Các tín hữu Kitô đã phải rời bỏ thành phố Mosul ngày 9 tháng 6 năm 2014 khi lực lượng IS của nhà nước Hồi giáo tiến chiếm. Phần lớn các nhà cửa và bệnh viện nhi đồng trong khu phố Sukkha đã bị phá hủy hoặc hư hại.
Jerusalem. Đại diện các giám mục thuộc 12 nước Âu Mỹ sẽ thực hiện chuyến viếng thăm lần thứ 17 tại Thánh Địa từ ngày 14 tháng 1 tới đây để liên đới với các tín hữu Kitô tại miền này. Cao điểm trong chuyến viếng thăm là cuộc gặp gỡ vào ngày 19 tháng 1 về tình hình ở các vùng của người Palestine bị Israel chiếm đóng cách đây 50 năm. Trong chương trình, phái đoàn các giám mục Âu Mỹ đến từ các nước như Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Anh, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Italia, Tây Ban Nha và cả Nam Phi sẽ gặp Đức Tổng Giám mục Pierre Battista Bisabala, giám quản tông tòa Tòa Thượng vụ Công giáo Latin ở Jerusalem, cùng với các đại diện khác của Giáo hội Công giáo địa phương. Ngoài ra, các giám mục cũng gặp các nhà chính trị Palestine, các nhà ngoại giao quốc tế và đại diện các tổ chức từ thiện Công giáo địa phương và quốc tế hoạt động tại Israel và Palestine. Mở đầu tuần lễ thăm viếng, phái đoàn các giám mục thuộc 12 quốc gia Âu Mỹ sẽ thăm các giáo xứ ở vùng Bethlehem. Ngoài ra, các vị sẽ gặp gỡ các sinh viên Kitô và Hồi giáo, cũng như các giáo sư tại Đại học Công giáo Bethlehem, các đại diện xã hội dân sự Israel và Palestine ở thành phố Hebron và khu vực Đông Jerusalem, nơi có đông người Ả Rập sinh sống. Chủ đề các cuộc gặp gỡ là tình trạng ngày càng khó khăn đối với cuộc sống thường nhật của người Palestine, ảnh hưởng hoạt động từ các khu định cư của người Israel trên đất Palestine.
Jerusalem, Đức Tổng Giám mục Pia Battista Pizzaballa, giám quản tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, hy vọng vụ khủng bố mới đây là một hành động riêng rẽ và không đưa tới một làn sóng bạo lực mới tại Thánh Địa. Đức Tổng Giám mục Pizzaballa tuyên bố như trên hôm 9 tháng Giêng vừa qua với hãng tin Sierra của Hội đồng Giám mục Italia, sau khi một thanh niên Palestine 28 tuổi, cư ngụ tại phía đông thành Jerusalem, lái xe vận tải đâm vào toán lính Israel, làm cho 4 người thiệt mạng, gồm 3 nữ và 1 nam, tất cả ở lứa tuổi 20. Các nạn nhân lúc đó đang đứng ở trạm xe buýt ở đại lộ Armon Hanatsif. Cha Ibrahim Fantas bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa cũng đã lên án vụ khủng bố này. Trong diễn văn trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hôm 9 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Tòa Thánh tái tha thiết kêu gọi mở lại cuộc đối thoại giữa người Israel và Palestine để tiến tới một giải pháp ổn định và lâu dài, bảo đảm sự sống chung hòa bình giữa hai quốc gia trong biên giới được quốc tế nhìn nhận. Không cuộc xung đột nào có thể trở thành một tập quán, như thể người ta không thể rời bỏ. Người Israel và Palestine đều cần hòa bình, toàn thể Trung Đông cũng cấp thiết cần hòa bình.
Manila, Tổng giáo phận Manila, Philippines đang gia tăng nỗ lực phục hồi những người nghiện ma túy. Hôm 8 tháng 1 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, đã ký một hiệp định giữa giáo phận này với tổ chức tên là Nông trại Hy vọng, chuyên đón nhận những người nghiện ma túy đến làm việc trong nông trại này và theo một chương trình cai nghiện. Hiệp định cộng tác đã được Đức Hồng Y Tagle ký với một trong những sáng lập viên Nông trại Hy vọng là cha Hans Tappen, thừa sai người Bỉ. Tuyên bố trong dịp này, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Manila nói rằng, đối với mỗi cuộc sống đều có một hy vọng. Còn cha Hans Staple xác quyết, các bạn trẻ có thể ra khỏi tối tăm, Chúa Giêsu Kitô mạnh hơn ma túy. Nông trại Hy vọng đã có mặt tại 3 thành phố ở Philippines và có ý định mở thêm các trung tâm khác ở nước này. Nông trại được thành lập cách đây 34 năm tại thành phố Sao Paulo, Brazil. Và hiện nay có hơn 100 cộng đồng cai nghiện ma túy ở các nước như Mozambique, Paraguay, Argentina, Guatemala, Mexico, Đức và Bồ Đào Nha. Cha Anton Pascual, giám đốc điều hành Caritas Manila cho biết, hiệp định cũng có mục đích trả lời cho chiến dịch loại trừ các tội phạm và ma túy do Tổng thống Rodrigo Duterte phát động, và đã giết chết hơn 6.200 người bị tình nghi là buôn bán và nghiện ngập ma túy trong vòng 6 tháng qua, từ sau khi ông Duterte lên làm tổng thống. Giáo hội Công giáo tại Philippines muốn chứng tỏ cho các tổ chức chính quyền rằng con đường chống lại nạn ma túy là gây ý thức về văn hóa và phục hồi những người nghiện ngập, chứ không phải bằng cách loại trừ họ.
Paris, trong những ngày này, Diễn đàn Công giáo và Chính thống Âu Châu kỳ năm đang tiến hành tại Paris, thủ đô nước Pháp, từ ngày 9 đến 12 tháng Giêng tới đây, với chủ đề Âu Châu lo sợ sự đe dọa khủng bố của trào lưu cực đoan và giá trị con người và tự do tôn giáo. Diễn đàn do Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu cùng với Tòa Thượng phụ chung của Chính thống giáo tổ chức, thỏa thuận với 12 giáo hội chính thống ở Âu Châu như Moscow, Antioquia, Serbia, Romania, Cyprus, Hy Lạp, Albania và Slovakia. Đoàn đại biểu Công giáo do Đức Hồng y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, tân chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu hướng dẫn. Khóa họp được khai mạc với lời chào mừng của Đức Hồng y André Ventrois, Tổng giám mục Paris, và dưới quyền chủ tọa của hai vị đồng chủ tịch là Đức Hồng y Peter Erder, Tổng giám mục Esztergom Budapest, Hungary, và Đức Tổng giám mục chính thống Gennadios, đại diện Tòa Thượng phụ chính thống Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Các vị lãnh đạo chính thống và công giáo suy tư về tình hình thời sự, về vai trò của Kitô giáo và đối thoại đại kết, giá trị của con người và tự do tôn giáo, sự dấn thân của các giáo hội trong việc giải quyết các cuộc xung đột và thăng tiến công ích, cũng như tình liên đới. Sau cùng là việc rao giảng Chúa Kitô như câu trả lời cho sự đe dọa của trào lưu duy căn cực đoan cũng như của nạn khủng bố. Theo lời mời của Đức Hồng y Ventrois, chiều ngày thứ Tư 11 tháng Giêng, các tham dự viên sẽ hát kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Paris. Trong dịp đó có trưng bày thánh tích Mão Gai của Chúa Giêsu.
Roma, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô từ ngày 18 đến 25 tháng 1 tới đây và trong năm 2017, có chủ đề là Tình yêu Chúa Kitô thúc bắt chúng ta tiến đến sự hòa giải. Chủ đề này rút từ thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu thành Corinto, đoạn 5 từ câu 14 đến 20. Chủ đề và các tài liệu để cử hành việc cầu nguyện hiệp nhất đã được Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và Ủy ban Đức tin và Hiến chế của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ cùng soạn thảo và phổ biến trong những ngày qua. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 500 năm Martin Luther công bố 95 mệnh đề cải tổ giáo hội, chống lại những lạm dụng thời đó, mở đầu cho phong trào cải cách và sự khai sinh giáo hội tin lành Luther. Vì thế, việc kỷ niệm này cũng trở thành đề tài suy tư trong các buổi cầu nguyện đại kết Kitô trong tuần hiệp nhất và trong trọn năm nay. Theo thông lệ, chiều ngày thứ Tư 25 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự kinh chiều tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn về việc đối thoại với Hồi giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 19 tháng 12 năm vừa qua, Anis Amri, một thanh niên người Tunisia, đã đánh cắp một xe vận tải chở hàng, giết tài xế người Ba Lan, rồi lái xe tông vào một chợ Giáng sinh đầy người đang đi mua sắm ở Prinsenplatz tại thủ đô Berlin, nước Đức, khiến cho 12 người chết và 56 người bị thương. Sau khi chạy trốn khỏi Đức, Anis Amri đã đi xe lửa qua Bỉ, Hà Lan và Pháp để vào Italia và đã bị cảnh sát bắn chết tại Setta San Giovanni, thành phố Milan, Bắc Italia vào ngày 22 tháng 12. Amri đã từng bị kết án tù 5 năm tại Italia vì nhiều tội khác nhau. Trước khi thực hiện vụ khủng bố này, Anis Amri đã tung lên mạng video ca tụng nhà nước Hồi giáo IS. Vụ khủng bố đẫm máu này lại khiến cho nhiều người đặt vấn nạn liên quan tới cuộc đối thoại của giáo hội Công giáo với Hồi giáo. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn về vấn đề này. Thưa Đức Hồng y, kiểu khủng bố như đã xảy ra tại Berlin, nhắc lại vụ khủng bố tương tự đã xảy ra tại Nice bên Pháp hồi tháng 7 năm 2016 và vụ khủng bố tại Rouen. Chúng đã khiến cho nhiều người tại Âu Châu khép kín đối với người Hồi. Đấy là chưa kể tới các vụ khủng bố tại Aleppo và vụ khủng bố mới đây xảy ra tại nhà thờ chánh tòa Copt trong thủ đô Cairo của Ai Cập. Trước tất cả các vụ khủng bố này, còn có thể nói tới đối thoại không, thưa Đức Hồng y?
Chính vì tình hình này mà cần phải đặc biệt chú ý tới thế giới Hồi giáo. Chúng ta tất cả đều đã bị liên lụy bởi những gì đã xảy ra bên Đức, bên Ai Cập và trước đó nữa là trên quê hương Pháp của tôi. Nhưng mà cả trong tình trạng đó, chúng tôi cũng đã có thể đánh giá cao việc thức tỉnh căn tính tôn giáo từ phía đa số người dân Pháp, cũng như tình liên đới mà các anh chị em Hồi giáo các nước khác đã bày tỏ với chúng tôi, đặc biệt là sau vụ sát hại vị linh mục cao niên cha Jacques Amel. Chúng tôi đau đớn tiếp tục chứng kiến các hành động tàn bạo vô nghĩa chống lại những người vô tội trong cuộc sống thường ngày của họ. Trước các hành động đó, trước thảm cảnh của các người di cư tị nạn, trước cuộc khủng hoảng quốc tế, nhất là trước tình trạng xung đột tại Syria, cám dỗ bỏ cuộc rất là lớn. Nhưng chính trong lúc này là lúc phải tiếp tục tin tưởng nơi sự đối thoại, là điều nòng cốt đối với toàn thể nhân loại.
Thưa Đức Hồng Y, làm thế nào để đưa cuộc đối thoại này tiến tới trong cuộc sống thường ngày?
Tất cả mọi người đều phải đào sâu niềm tin tôn giáo của mình và hiểu rằng đối thoại không phải chỉ được dành cho các chuyên viên, nhưng tất cả mọi người đều phải từ bỏ các thái độ nghi ngờ hay tranh cãi bênh vực các lý do của mình. Khi thực thi trong sự tự do và lòng tôn trọng quyền lợi của tha nhân, tất cả những gì mà đa số các tôn giáo đều có chung là cầu nguyện, ăn chay, làm phúc bác ái, hành hương, là chúng ta sẽ chứng minh rằng các tín hữu là một yếu tố của hòa bình cho các xã hội loài người. Trong thế giới bấp bênh ngày nay, đối thoại giữa các tôn giáo không phải là một dấu chỉ của sự yếu đuối. Nó tìm ra lý do của nó trong cuộc đối thoại của Thiên Chúa với nhân loại.
Nếu phải tóm tắt với một hình ảnh các kết quả của cuộc đối thoại trong năm 2016, thì Đức Hồng Y chọn hình ảnh nào?
Chắc chắn là tôi chọn hình ảnh Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ Đại Imam Seiko Ahmad Muhammad Al-Tayyib đến Vatican với một phái đoàn cấp cao, trong đó có các giáo sư Abbas Suman, Phó Thư ký Đại học Hồi Sunnit và giáo sư Hamdi Saksuk, Giám đốc Trung tâm Đối thoại Al-Aqsa. Đại Imam đã được tôi và Đức Cha Miguel Angel Ayuso Wisot, Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn tiếp đón, và chúng tôi đã tháp tùng Đại Imam tới gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trong cuộc hội kiến, chúng tôi đã nhấn mạnh trên sự cần thiết các vị lãnh đạo và tín hữu của các tôn giáo lớn phải cùng nhau dấn thân cho hòa bình trên thế giới, khước từ bạo lực và khủng bố. Và chúng tôi cũng đề cập tới tình hình của các Kitô hữu và các căng thẳng trong vùng Trung Đông.
Đức Thánh Cha Francisco đã hơn một lần lặp lại rằng không được đồng hóa Hồi giáo với bạo lực. Có phải thế không, thưa Đức Hồng Y?
Vâng, nhưng không phải chỉ có thế. Trong chuyến bay từ Ba Lan trở về Roma ngày 31 tháng 7, Đức Thánh Cha đã trả lời một câu hỏi và bảo đảm rằng các anh chị em Hồi giáo tìm kiếm hòa bình, tìm kiếm gặp gỡ. Và chính Seiko Al-Tayyib, trong một cuộc phỏng vấn dành cho các nhà báo Vatican ngay sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, đã nhấn mạnh rằng Hồi giáo không liên quan gì với khủng bố, bởi vì ai giết người là đã hiểu sai các văn bản nền tảng của Hồi giáo, và thật là điều nền tảng các tôn giáo lớn phải có một nỗ lực chung để đưa ra cho nhân loại một hướng đi mới tiến tới lòng thương xót và hòa bình trong thời đại khủng hoảng trầm trọng này. Như vậy, nếu Đức Gioan Phaolô II đã là vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm Đại Imam của Đại học Al-Aqsa trong chuyến công du Ai Cập trong năm Thánh 2000, thì Seiko Al-Tayyib đã là Đại Imam đầu tiên viếng thăm Đức Thánh Cha tại Vatican và luôn luôn trong một năm Thánh là năm Thánh lòng thương xót, 15 năm sau.
Thưa Đức Hồng Y, đâu đã là hoạt động ngoại giao đi trước và theo sau cuộc gặp gỡ này?
Vào tháng 2, Đức Cha Ayuso đã đến Cairo, và tại Cairo, Đức Cha đã được Đức Tổng Giám mục Bruno Musaro, Sứ thần Tòa Thánh, tháp tùng tới Đại học Al-Aqsa. Đức Cha Ayuso đã trao tận tay cho giáo sư Suman một bức thư của tôi, trong đó tôi bày tỏ sự sẵn sàng tiếp đón Đại Imam và tháp tùng ông vào gặp Đức Thánh Cha Francisco tại Vatican. Sau đó, Đức Cha Ayuso đã sang Cairo hai lần nữa, vào tháng 7 và tháng 10, để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ, sẽ ghi dấu việc tái đối thoại giữa Hội đồng Tòa Thánh và Đại học Hồi giáo Cairo, dự trù vào cuối tháng 4 năm 2017.
Thưa Đức Hồng Y, đâu là các chặng ý nghĩa khác trong các sinh hoạt của Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn trong năm 2016?
Vào đầu năm 2016 có cuộc gặp gỡ hàng năm tại Geneva giữa các nhân viên của hội đồng và của văn phòng đối thoại liên tôn với sự cộng tác của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô trong tuần hòa hợp liên tôn do Liên Hiệp Quốc thành lập. Vào tháng giêng, Đức cha Ayuso, thư ký hội đồng, đã sang Abu Dhabi tham dự diễn đàn các tư tưởng gia Ả Rập, được tổ chức lần đầu tiên. Đức cha đã là thuyết trình viên duy nhất không phải người Hồi giáo, và Đức cha đã phát biểu về đề tài khuynh hướng cực đoan, phân tích các lý do và các phương thế sửa chữa có thể có. Vào tháng 2, tôi đã được ông Khaled Abbasset, trưởng phòng Hồi giáo Tháp Tùng tham dự hội nghị đối thoại liên tôn lần thứ 12, triệu tập tại Doha bên Qatar.
Thật là ý nghĩa, trong năm 2016, Đức Thánh Cha đã gặp giới lãnh đạo các tôn giáo khác nhiều lần trước khi chủ sự buổi tiếp kiến chung tín hữu và du khách hành hương năm châu. Các buổi gặp gỡ này đã có ý nghĩa gì, thưa Đức Hồng Y?
Đó đã là các lúc rất quan trọng, trong đó Đức Thánh Cha đã nói mấy lời tự phát ngắn gọn. Các cung cách và cử chỉ dễ thương của Ngài đã để lại nơi tất cả mọi người một kỷ niệm tốt. Các vị thuộc Học viện Hoàng gia đặc trách nghiên cứu liên tôn tại Amman bên Jordania, cũng như ông Hassi Baba Edmond Bahimai, thủ lãnh cộng đoàn Betashi, được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến tuần sau đó, đã cho tôi biết như vậy. Đây là một huynh đoàn Hồi giáo phát xuất từ nhóm Sufi, được thành lập hồi thế kỷ thứ 13 bên Thổ Nhĩ Kỳ và được phổ biến nhất là bên Albania. Cùng sự kiện này đã lại xảy ra vào ngày mùng 1 tháng 6 với một phái đoàn 35 người, và sau cùng ngày 23 tháng 11 với các người Hồi Sunnit Iran tham dự cuộc hội luận về khuynh hướng cực đoan và bạo lực nhân danh tôn giáo do Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn tổ chức cùng với Tổ chức Văn hóa và Tương quan tại Tehran. Ngoài ra, trong các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 9 đã có hội nghị về châu Mỹ đối thoại ngôi nhà chung của chúng ta, do Hội đồng Tòa Thánh và Học viện Đối thoại Liên tôn Buenos Aires cùng tổ chức. Các tham dự viên sau đó đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến. Sau cùng, chúng ta cũng không quên buổi tiếp kiến liên tôn do chính Đức Thánh Cha muốn. Vào ngày mùng 3 tháng 11, với sự tham dự của biết bao thân hữu và các tác nhân đối thoại, trong đó có các nhân viên của Trung tâm Quốc tế Đối thoại Liên tôn tại Viên ở bên Áo, viết tắt là CAICIT. Trung tâm này cũng đã thăng tiến một cuộc hội luận về lòng thương xót tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma.
Các con số thống kê cho thấy Á Châu quan trọng và Đức Thánh Cha cũng chú ý theo dõi các biến cố của đại lục này vì tầm quan trọng của cuộc đối thoại với Đông Phương. Có các tương quan nào với Á Châu và các nền văn hóa của nó, thưa Đức Hồng Y?
Hồi tháng 5, Đức Cha Thư ký của Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn đã sang Nhật Bản để tham khảo ý kiến các vị lãnh đạo tôn giáo cấp cao vùng Trung Đông về đề tài quyền công dân, nhằm thăng tiến một ý thức lớn hơn tại các nước có đa số dân theo Hồi giáo. Trong các cuộc gặp gỡ tại Tokyo, cũng đã có việc củng cố các liên lạc giữa giáo hội công giáo và tổ chức Phật giáo Risokoseikai. Vào tháng 10, Đức cha Ayuso cũng đã cùng với cha phó thư ký Indunil Kodithuwaku đi sang Singapore rồi sang Đài Loan, nhân cuộc gặp gỡ Kitô giáo và lão giáo lần đầu tiên được tổ chức tại đây.
Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn cũng đã gửi các sứ điệp tới các tôn giáo lớn tại Á Châu nhân các dịp lễ, có đúng không, thưa Đức Hồng Y?
Đúng thế, nhân lễ ánh sáng Vesak kỷ niệm các biến cố chính trong cuộc đời Đức Phật, chúng tôi đã gửi sứ điệp về đề tài tín hữu Kitô và Phật giáo cùng nhau thăng tiến giáo dục môi sinh. Vào tháng 10, chúng tôi đã gửi một sứ điệp cho các tín hữu Ấn giáo, tập trung vào tầm quan trọng của gia đình, nhân dịp lễ Deepavali, có nghĩa là hàng đèn dầu, dựa trên một huyền thoại cổ xưa diễn tả chiến thắng của chân lý trên dối trá và của ánh sáng trên tối tăm. Sau cùng, vào tháng Ramadan nhằm tháng 6, chúng tôi cũng đã gửi các lời cầu chúc truyền thống tới cộng đoàn Hồi giáo.
Một trong những thời điểm chính của năm 2016 vừa qua chắc chắn đã là cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi vào ngày 20 tháng 9, nhân kỷ niệm lần thứ 36, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai mời các vị lãnh đạo các tôn giáo lớn tụ tập nhau cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Thưa Đức Hồng Y, nó đã có ý nghĩa như thế nào?
Cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình hồi năm 1986 đã hướng giáo hội tới các tôn giáo không Kitô, mặc dù có các giáo huấn của Đức Phaolô VI trong thông điệp Ecclesiam Suam và của Công đồng Trung Vatican II với tuyên ngôn Nostra Aetate, các tôn giáo này xem ra vẫn xa vời, nếu không nói là xa lạ. Cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình đã là biểu tượng, là việc thực hiện nhiệm vụ của giáo hội trong một thế giới đa tôn giáo. Vì thế không phải vô tình mà chính Đức Thánh Cha Francisco đã muốn tái đề nghị các nội dung của nó bằng cách đến Assisi, tham dự một ngày cầu nguyện cho hòa bình với đề tài khát khao hòa bình, các tôn giáo và các nền văn hóa đối thoại với nhau.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Anh Phương thuật lại lòng yêu trẻ của bà Patricia Sullivan, một phụ nữ công giáo Hoa Kỳ.
Với con trẻ cũng giống như thảo mộc, người ta gặp những gì người ta gieo. Đó là nội dung chứng từ do bà Patricia Sullivan kể lại sau đây. Bà là một phụ nữ công giáo người Mỹ, tuổi trên 60 và sống trong một nông trại cách xa thành phố New York. Bà Patricia kể, tôi ở nhà một mình, tất cả 9 đứa con tôi đã lập gia đình, đều sinh sống nơi thành phố. Chồng tôi cũng làm việc ở thành phố và chỉ về nhà vào cuối tuần. Buổi sáng hôm đó khi thức dậy, tôi thấy cửa nhà kho bị mở tung. Nhìn vào thì thấy 2 chiếc xe đạp biến mất. Tôi liền điện thoại cho cảnh sát trong vùng để báo tin mất trộm. Một tuần sau, ông ta điện thoại cho tôi biết đã tìm ra thủ phạm và hỏi tôi có muốn kiện cáo gì không. Tôi liền đáp, nhưng ông có lấy lại được 2 chiếc xe đạp không? Ông ta đáp, chỉ có 1, chiếc kia bị người khác ăn cắp lại của thủ phạm. Tôi đến ngay nơi sở cảnh sát và hỏi, thủ phạm đâu rồi? Viên cảnh sát chỉ tay nơi hành lang. Nhìn ra tôi thấy 2 thiếu niên gầy gò, đầu tóc lù xù, tuổi từ 10 đến 12. Chúng sợ hãi đưa mắt nhìn tôi, trông tội nghiệp như 2 con sóc con. Tôi nghi ngờ hỏi, ông có chắc chắn chúng nó là thủ phạm không? Ông cảnh sát trả lời, tôi chắc như đinh đóng cột, chính chúng nó đã nhận tội mà. Liền lúc đó viên thẩm phán bước vào, ông cảnh sát ra ngoài dẫn 2 thiếu niên vào. Tôi vội vàng nói lớn, tôi đề nghị để 2 chú bé này làm việc cho tôi trong kỳ nghỉ mùa xuân này. Như thế, chúng kiếm được ít tiền mua trả lại chiếc xe đạp cho tôi. Phần tôi lại có người giúp. Còn chúng sẽ học biết giá trị của đồng tiền. Cả 2 người chấp thuận đề nghị của tôi. Sáng thứ 7 hôm sau, đúng 7 giờ, chuông cửa nhà tôi reo vang. 2 chú bé Chip và Dan đứng trước cửa, khép tiếp co ro vì lạnh. Tôi vội vàng mở cửa và ân cần dặn dò lần sau không nên đến sớm. Tôi vào nhà, tôi dọn ngay cho 2 chú bé một bữa ăn sáng thật ngon, gồm trứng rán, xúc xích chiên và bánh mì nóng giòn. Vừa ngồi vào bàn, 2 chú bé chụp ngay chiếc đĩa và định ăn liền. Nhưng tôi giơ tay ngăn lại và bảo, khoan khoan, chớ vội vàng, trong nhà này phải làm dấu đọc kinh trước khi bắt đầu ăn. Nói xong, tôi làm dấu và đọc kinh xin Chúa chúc lành cho bữa ăn. Trong khi tôi đọc kinh, 2 chú bé vừa kinh ngạc nhìn nhau, vừa tỏ dấu nhạo báng. Trong bữa ăn, tôi được biết bé Chip lên 11 tuổi, sống lang thang đây đó vì cha mẹ ly dị. Dan lên 10 tuổi, vừa mồ côi cha và mẹ thì gần như mất trí vì buồn. Buổi sáng đầu tiên đó, chúng tôi làm việc vui vẻ hăng say. Tôi tập cho 2 cậu bé biết cuốc, biết đào, biết xới đất và nhất là biết phân biệt cỏ dại với rau non. Làm việc xong, tôi cho 2 chú bé ăn trưa và dặn trở lại vào sáng thứ 2. Sáng thứ 2 khi ra mở cửa, Chip nói, chúng cháu có món quà tặng bà, và Dan đặt vào tay tôi một con rắn nước. Tôi bình tĩnh nói, cảm ơn các cháu, bây giờ thì làm ơn bỏ nó ra vườn, cho nó ăn côn trùng. Tôi vui vẻ dạy cho hai chú bé của tôi tiếp tục công việc làm vườn. Vào buổi chiều, tôi lái xe đưa chúng về nhà. Sáng thứ ba hôm sau, khi ra mở cửa, Chip nói, hôm nay mới thật là món quà quý đem tặng bà. Vừa nói, chú bé vừa đặt vào tay tôi một con rắn đen khổng lồ. Dù giận hết sức, tôi vẫn tự chủ, vừa hô to, ý tứ, vừa ném con rắn vào mình hai chú bé. Chúng thất kinh bỏ chạy. Khi chúng trở lại, tôi nói, bà là một bà mẹ gia đình có 9 người con, phần đông là trai. Tất cả những gì tinh nghịch dữ dằn nhất của lũ trẻ, bà đều biết hết. Các cháu có giỏi thì sáng tác những trò chơi quái ác hơn kìa. Nếu không thì đừng mất giờ vô ích, bà không sợ hãi gì đâu. Sau câu nói trịnh trọng đó, hai chú bé nhìn tôi bằng đôi mắt kính nể. Và cũng từ đó, chúng thật sự chấm dứt những trò chơi mất dạy và trở nên ngoan ngụy hơn. Bà Patricia kết thúc câu chuyện. Hết kỳ nghỉ mùa xuân, hai chú bé trả xong nợ cho tôi chiếc xe đạp và còn tiền mua được hai chiếc xe đạp cho chúng. Chúng trở lại trường học và thường đến giúp tôi trồng hoa, cắt cỏ, xới đất. Một ngày tôi đau, chúng đến thăm và mang cho tôi bó hoa uất kim hương. Tôi lấy bánh ngọt, mứt và sữa ra mời hai khách quý. Mấy chiếc bánh trông thật ngon giòn, khiến tôi sinh thèm, liền giơ tay lấy ngay một cái và đưa lên miệng. Nhưng chưa kịp cắn thì bị cả hai chú bé ngăn lại và cùng kêu lên. Khoan khoan chớ vội, trong nhà này phải làm dấu thánh giá đọc kinh trước khi ăn. Tôi đưa mắt nguyết chúng một cái thật dài, rồi chúng tôi cùng cười vang. Riêng tôi cảm thấy thật sung sướng. Tôi đã gặt hái được điều mà tôi đã dày công gieo vãi và vun trồng.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Nghĩa vụ phải tuân theo phán đoán của lương tâm.
Cách đây hơn 200 năm, khi Hoa Kỳ mới được độc lập, một chiều thứ bảy kia có một người giàu có đến tiệm chuyên đóng yên và làm cương ngựa để đặt làm dây cương ngựa. Ông hẹn thứ hai phải xong, nhưng người chủ tiệm đáp, thưa ông, vì ngày mai là Chủ nhật chúng tôi không làm việc, nên chỉ có thể hoàn thành công việc ông giao vào sáng thứ ba mà thôi. Người giàu có tức giận nói, ngày mai cũng như ngày thường có gì mà ông không làm xong cho tôi được. Nếu ông không làm thì tôi sẽ đi tiệm khác. Ông khách giàu có ra đi. Vài giờ sau, một người đồng nghiệp đến cảm ơn ông chủ tiệm đóng in cương ngựa kia và nói, tôi đến đây cảm ơn ông vì ông đã giới thiệu cho tôi người khách sang trọng ấy. Lần sau xin ông cứ giới thiệu cho tôi như vậy nữa nhé. Người chủ tiệm đáp lại, tôi đâu có giới thiệu người khách đó cho ông. Sở dĩ tôi không nhận làm ngày Chủ nhật là vì tôi không bao giờ hành động trái lương tâm của tôi. Cho dù người ta trả tôi bao nhiêu tiền đi nữa, và dù người khách hàng là ai mặc lòng. Mấy tuần lễ sau đó, một quân nhân bước vào tiệm đóng yên cương ngựa và nói, người bạn tôi cách đây ít lâu cho biết ông là người đã từ chối không chịu làm cương ngựa cho ông ta trong ngày Chủ nhật. Ông quả là táo bạo. Người chủ tiệm đáp, tôi không thể làm khác được, thưa ông. Bây giờ quân nhân kia mới nói, ông có lý vì đã hành động như vậy. Ông đã chọn lựa làm hài lòng Thiên Chúa, thay vì chỉ làm hài lòng người trần. Chính vì thế mà hôm nay tôi đến đây. Tôi là Đại tướng Downing. Tôi đang tìm kiếm một người có thể tin cậy được để thi hành một mệnh lệnh quan trọng của chính phủ. Khi tôi nghe nói về ông thì tôi nghĩ ông chính là người mà tôi tìm kiếm, vì tôi tin chắc rằng người nào trung thành phụng sự Thiên Chúa không chút sợ hãi thì cũng phục vụ những người đồng loại một cách trung thành. Nói rồi, Đại tướng Downing chọn người chủ tiệm yên cương làm người thân tín của mình. Kính thưa quý vị thính giả, người chủ tiệm trong giai thoại trên đây đã hành động theo tiếng nói lương tâm của ông, một lương tâm được luật pháp của Chúa soi sáng, theo giới răn thứ ba, không được làm việc sát ngày Chúa Nhật. Ông đã tuân theo phán đoán của lương tâm ngay thẳng, cho dù hành động đó có làm cho ông mất đi một mối lợi. Theo luân lý Công giáo thì mọi người, dù là tín hữu hay không, đều có nghĩa vụ phải hành động theo sắc tín lương tâm ngay thẳng của mình. Nhưng có một vấn đề được đặt ra ở đây là, trong trường hợp lương tâm đưa ra một phán quyết sai lầm về mặt khách quan, thì có phải vâng theo tiếng lương tâm như vậy không?
Công đồng chung Vatican II trong số 16 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng cũng đề cập đến trường hợp này và nhấn mạnh rằng, lương tâm nhiều khi lầm lạc vì vô tri bất khả thắng, nhưng không vì thế mà mất hết phẩm giá. Tuy nhiên, không thể nói như vậy khi con người ít lo lắng tìm kiếm điều chân và điều thiện, cũng như khi vì thói quen phạm tội mà lương tâm dần dần trở nên mù quáng. Qua đoạn văn trên đây, công đồng muốn quả quyết rằng, khi một lương tâm đã cố gắng tìm kiếm sự thật và với ý hướng ngay thẳng đưa ra một phán quyết nào, thì cho dù phán quyết đó xét về khía cạnh khách quan là điều sai lầm, nhưng không vì thế mà con người có thể không hành động theo phán quyết của lương tâm. Lý do vì lương tâm là thẩm quyền tối hậu giúp con người hành động. Tuy nhiên, những người có lương tâm lỏng lẻo, cẩu thả và lười biếng, không tìm kiếm sự thật, hoặc những lương tâm bị chai đá, không còn nhạy cảm nữa, vì thói quen phạm tội thường xuyên, thì phán quyết của lương tâm đó không làm cho con người khỏi tội khi hành động sai trái. Nói khác đi, theo giáo huấn của công đồng chung Vatican II, thì một mệnh lệnh của lương tâm sai lầm bất khả thắng vẫn có giá trị như một lương tâm đúng đắn. Nếu một người thành tâm tìm hiểu ý muốn của Thiên Chúa bằng cách thành thực tìm kiếm sự thật và chủ tâm hành động theo sự thật, thì cho dù điều họ tìm thấy là không đúng, hành động của họ vẫn không bị coi là sai trái trước mặt Chúa. Chính vì thế, Đức Hồng Y John Henry Newman, nhà thần học nổi danh từ Anh giáo trở lại Công giáo, đã quả quyết: "Tôi luôn luôn xác quyết và chủ trương rằng, ngay cả việc vâng theo lương tâm sai lầm cũng là một con đường để tìm tới ánh sáng." Đó cũng là giáo huấn của Thánh Alfonso, tiến sĩ hội thánh. Thánh nhân coi một lương tâm là sai lầm bất khả thắng, cả khi lương tâm này ở trong tình trạng không thể nào chấp nhận được một khoản luật do hội thánh hoặc do nhà nước lập ra, mặc dù đã cố gắng hết sức để tìm hiểu và bàn hỏi. Trong những trường hợp như vậy, người đó vẫn có nhiệm vụ phải hành động theo phán quyết của lương tâm của mình, tuy rằng, xét một cách khách quan, hành động như vậy là sai lầm.
Theo nguyên tắc trên đây, nếu một linh mục nào đó ép buộc một giáo dân hay bất kỳ ai khác phải hành động trái ngược với lương tâm ngay thẳng của họ, thì phạm đến phẩm giá lương tâm người đó. Thánh Tommaso tiến sĩ còn đi xa hơn nữa khi quả quyết rằng, một người sẽ phạm tội nếu họ hành động trái ngược với phán quyết lương tâm của họ, cho dù phán quyết ấy xét một cách khách quan là sai lầm. Thánh nhân dạy trong bộ Tổng luận Thần học rằng, tin vào Chúa Kitô là một điều tự bản chất là tốt và cần thiết được cứu độ, nhưng giả sử có người không thể xác tín được điều đó và coi việc tin vào Chúa Kitô là điều không tốt, thì họ vẫn có nhiệm vụ hành động theo lương tâm của họ. Thánh Phaolô Tông Đồ trong đoạn 14 của thư gửi tín hữu Roma cũng khẳng định rằng, tất cả những gì không xuất phát từ xác tín mà làm thì đều là tội. Roma đoạn 14 câu 23. Dựa theo những nguyên tắc trên đây, sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo cũng dạy rằng, con người phải luôn luôn tuân theo phán đoán chắc chắn của lương tâm mình. Nếu họ chủ tâm hành động ngược lại phán đoán chắc chắn của lương tâm, thì họ tự lên án chính mình. Nói khác đi, chúng ta luôn luôn phải hành động theo lương tâm, dù lương tâm ấy ở trong tình trạng sai lầm khách quan. Lương tâm là quy luật quyết định tối hậu của luân lý bản thân trong một tình trạng cụ thể phải hành động. Lương tâm là thẩm quyền khi đặt chúng ta trong lúc này trước mặt Chúa, làm cho chúng ta tìm kiếm thánh ý Ngài. Nói như thế không có nghĩa là hễ ai tuân hành theo tiếng lương tâm đều là người hành động đúng một cách khách quan. Điều kiện cần thiết trước hết là phải để cho lương tâm được luật Chúa và giáo huấn của Hội Thánh soi sáng, và cần phải tìm hiểu, bàn hỏi những người hiểu biết hơn trong trường hợp hồ nghi, để có thể đạt tới một phán đoán của lương tâm phù hợp với đức tin. Nhưng cũng có những hoàn cảnh trong đó lương tâm không thể tiến hành những cuộc kiểm chứng khác, nên không thể thay đổi phán đoán của mình. Và nếu sắc tín thúc đẩy con người thi hành một hành động nào đó, thì họ phải tuân hành.
Cũng nên nói thêm rằng lương tâm con người còn bị giới hạn bởi đức bác ái, như Thánh Phaolô đã từng quả quyết vấn đề này khi Ngài dạy các tín hữu. Mặc dù họ xác tín rằng thịt đã cúng cho các thần minh chỉ là thịt thường, nhưng nếu vì hành động ăn thịt cúng của họ gây xúc phạm và tai hại cho những tín hữu có lương tâm yếu đuối, thì họ không nên ăn thịt cúng như vậy để khỏi gây gương mù cho người khác. Ngoài ra, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nhìn nhận có một giới hạn khác về kiến thức của lương tâm. Ngài viết, quả thực, tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì, nhưng đâu phải vì thế mà tôi được kể là người công chính. Đấng xét xử tôi chính là Chúa. Chính người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Bấy giờ, mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng thích đáng. Lời cảnh giác này của Thánh Phaolô Tông Đồ nhắm tới mọi bảo đảm của phàm nhân. Trước mặt Chúa, không thể có sự mãn nguyện về chính mình. Con người không thể tự an nghỉ trong một chứng chỉ về hạnh kiểm tốt của đời mình và tự ban cho mình phán quyết tha bổng vĩnh viễn trong lương tâm mình. Trái lại, phán quyết tha bổng ấy, con người cần được chính Thiên Chúa ban. Không ai được toan tính tự tha cho mình mọi tội lỗi. Trái lại, mỗi người phải hoàn toàn tín thác vào lòng từ bi của Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.